Trong thế gian không biết xuất phát từ bao giờ, đã có quan niệm cho rằng là khi ở trong gia đình có người chết thì những người thọ tang là không nên tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là không nên tham dự lễ đưa râu rước rễ và không được thăm viếng bất cứ ai vào những dịp đầu năm. Quan điểm ấy đó đã làm cho cái tình cảm xã hội bị mất đi sự thân thiết. Xin thầy cho biết quan điểm của Phật giáo về vấn đề này. Thứ nhất là chúng tôi xin có lời khen ngợi cái vế thứ hai của câu hỏi đó, với một cái nhận xét rõ là ai có niềm tin như vừa nêu sẽ làm mất đi sự thân thiết trong các mối quan hệ. Vì cái gốc rễ của niềm tin đó nó nằm ở chỗ là người chết là xui, người chết là sống, người chết mang lại những điều mất bình an cho một gia đình. Cho nên đó, những người thân đó bị ảnh hưởng lây lan, do đó họ đi đến chỗ nào đó, cái không khí của cái xui đó phủ trùm, ảnh hưởng, lan tỏa, tác động. Các quan điểm đó nó không có cơ sở nhân quả và khoa học, do vậy chúng ta không nên tin. Theo lời Phật dạy đó, thì mạng sống của con người đó lệ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, đó nó có thể dẫn đến nó có bốn tình trạng cái chết của bạn. Thứ nhất đó, là do nghiệp vừa đó hết. Thứ hai đó là do tuổi thọ đã được hoàn thiện đầy đủ. Thứ ba đó là nghiệp và tuổi thọ đã kết thúc. Và thứ tư đó, là có một cái tình trạng bất ngạc tác động quậy muốn làm cho cái chết được diễn ra khi mà tuổi thọ và nghiệp người đó vẫn đang còn. Cũng giống như hình ảnh của một cái cây đèn được nắng tạo nên bởi thứ nhất là sáp, thứ hai là cái tim đèn. Lửa của cây đèn cày này cháy là do sự hội tụ của hai cái đó. Tim hết thì sáp còn, đèn vẫn không cháy. Sáp hết, tim còn, lại càng không cháy. Tim sáp cùng hết, chắc chắn là không có sự cháy. Có tim, có sáp, nhưng mà gió thổi mạnh quá, hay là chúng ta dùng quạt thổi tắt, hay dùng tay của mình, dùng một cái gì đó chụp lại, không còn khí oxy, thì cái đèn cày vẫn tắt. Cái tình trạng thứ tư đó, nó còn được gọi là bất kỳ tử, hoạnh tử, tức là chết ngang. Thì như vậy là cái chết đó nó diễn ra theo một trong bốn tình huống, không hề tạo theo sự may mắn hay là sự rủi ro cho những người còn lại. Thì bởi vì đó là cái nhân quả trong tự thân của một con người, người đó phải chịu 100%. Và trong mỗi tự thân của nhân quả tạo ra một cái vùng ảnh hưởng đến những người khác ở một mức độ tương tác xã hội, chứ không hề nó diễn ra theo mức độ là hên và xui. Có những cái tình trạng nó xuất hiện như là một cái trùng hợp đó, mà do vì chúng ta được lý giải rằng là hên và xui đó, cho nên cái ý thức và sự ấn tượng về cái vấn đề đó làm cho mình phải bằng lòng, rồi chúng ta tuyên truyền những cái sự kiện trùng hợp đó như là một cái quy luật tất yếu. Kể từ đó mà cái niềm tin này đó, nó trở thành như là bám sâu vào cốt rễ tâm thức của mình. Có rất nhiều gia đình khi có người thân mất đó, thì họ mê tín đến độ đấy, ta không dám thọ tang. Nó là bây giờ thọ tang là suốt năm là không làm ăn khấm khá gì hết trơn. Cho nên yêu cầu với thầy với sư cô sau khi nhập liệm rồi đó, xả tang luôn. Bây giờ mình giải thích gì giải thích, người ta không tin, không nghe theo. Cái nỗi sợ hãi làm cho người ta mất đi cái hoạt động của lý trí. Và người ta cứ nghĩ rằng là thôi thà tin dư, giàu có sai lầm còn hơn á, là thiếu sự chuẩn bị, có thể ảnh hưởng về sau này, hối hận cũng đã muộn màng. Thực ra thì cái việc mà xả tang hay là để tang nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà sống và chết, hay là những người còn lại trong gia đình. Cái quan niệm để tang đó, nó thuộc về Nho giáo, còn nhà Phật thì không có đặt trọng tâm vào nó. Chúng ta biết là cái sống và chết là một cái quy luật. Và người Phật tử thì xem cái này nó rất là nhẹ nhàng, không quá bận tâm đến độ đó mất ăn bỏ ngủ bệnh tật hay là chết theo người đã chết. Mà ngược lại thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy đầu tư để sống tâm linh, đạo đức, cúng dường, bố thí, ăn tống để chia phần công đức cho người quá cố như là một cái tài khoản trong ngân hàng công đức, thì cái đó sẽ được sử dụng ở nhiều tình huống khác nhau trong tiến trình thọ sanh. Do vậy mà các niềm tin về cái chuyện người chết đó, để lại cái xui cho người sống là không có. Chính vì vậy đó thì giả sử người đang thọ tang thể hiện một cách rõ ràng ở trên áo của mình một miếng vải đen hay là vải trắng có mặt ở những phạm vi chúng ta đang hiện hữu, hay là thăm viếng, tới tham dự lễ cưới hoặc là nhiều vấn đề khác, thì chúng ta đừng bao giờ quan niệm rằng người đó mang lại sự xui cho gia đình của ta. Phải nghĩ như vậy là chúng ta đang tạo và gây cái nghiệp hàm quan cho người khác. Các niềm tin mê tín nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta mà nó còn tạo ra nghiệp xấu. Vì mình tin sai cho nên là đi đâu mình cũng du quan giáo họa một cách vô thức. Và những cái nghiệp như vậy đó, nó gây ảnh hưởng cho đời sống tinh thần của chúng ta nhiều lắm. Từ lúc đó chúng ta không có làm gì xấu hết á, rồi thiên hạ phê bình chỉ trích, chọt gậy bánh xe thế này thế kia là bởi vì nó có một phần ảnh hưởng những cái nghiệp nghi quan và giá họa quan cho người khác. Còn những người đang thọ tang thì cũng không nên quá nặng cái phong tục của Nho giáo, mà phải ăn mặc cái tăng phục, hay là đeo chích cái biểu hiện của tăng phục ở trên cơ thể của mình. Vấn đề ở chỗ là chúng ta giúp cho người quá cố một cách thiết thực để cho người đó được siêu sinh. Còn các hình thức đó thể hiện của truyền thống đó, nó phải là gốc rễ văn hóa của Phật giáo. Chúng ta không nên quá bận tâm về những cái này. Và do đó đó, đừng bao giờ đổ thừa rằng là người đang thọ tang mang sự xui và rủi đến cho ta. Thay đổi được quan niệm đó đó thì chúng ta đã giải phóng được những cái nghiệp hồng quang ở trong cuộc đời này. Một câu hỏi.